Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau: canh tác trên vùng bị xâm nhập mặn, hướng dẫn ngư dân khai thác hải thủy sản an toàn, chính sách của nhà nước hỗ trợ người dân phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Sống cùng biển.
Sống cùng biển.
Biên tập viên chương trình Sống cùng biển xin chào quý vị và các bạn. Xâm nhập mặn là một vấn đề lớn ở Việt Nam và nó có xu hướng trầm trọng hơn trong tương lai do mực nước biển dâng và nguồn nước từ thượng nguồn suy giảm. Nhiều nơi xâm nhập mặn đã vào sâu tới 55-60 km, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng vạn hectare gieo trồng, tác động xấu đến đời sống nông dân vùng duyên hải.
Bà con nông dân chúng tôi là chuyển qua màu là bằng cây đậu phộng, là nó giảm chi phí được lượng nước, cày xới nó nhẹ hơn mình làm lúa.
Tùy theo mỗi loại đất, cái khả năng giữ nước của đất khác nhau mà chúng ta áp dụng cái kỹ thuật mà chúng tôi gọi là cái kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ, có nghĩa là cho cái nước nó ngập ruộng và sau đó để cho nước nó rút hoặc là nó bốc thoát tự nhiên mà chúng ta không cần phải bơm để giữ liên tục. Và chúng ta thấy là tùy theo mỗi loại đất, đất nếu mà đất mà nó khô quá nhanh đó thì có thể là mình giảm tới mặt đất thì mình tưới trở lại. Nhưng mà có những cái loại đất chẳng hạn như đất sét cao thì cái khả năng giữ nước của đất nó cao, thì mình có thể là giảm cái để cho cái mực nước nó hạ thấp khoảng là 5 cm hoặc là 10 cm dưới cái mặt đất thì chúng ta mới tưới trở lại. Thì trong cái điều kiện đó thì nó cái lúa nó vẫn an toàn.
Bởi vì cách tưới hiện nay chúng ta làm cho nước nó thấm xuống đất cũng xả nhiều hoặc là bốc hơi rất nhiều. Thì những cách tưới mà như tưới phun, tưới nhỏ giọt như vậy chúng ta có thể tiết kiệm nước vào khoảng 30-40% so với những cách tưới mà thông thường hiện nay. Và cái hiệu quả tưới thì nó có thể tăng lên vào khoảng 80-90% tùy theo cái cách mà chúng ta bố trí cái hệ thống tưới.
Quý vị và các bạn thân mến, ảnh hưởng của muối đối với đất trồng tương tự như ảnh hưởng của nó với cơ thể con người. Mặn nhiều quá sẽ dẫn đến tác hại khôn lường, đặc biệt với những vùng bị ngập quá mặn sẽ không thể tái sử dụng.
Đất có thể bị ngập mặn theo nhiều cách. Trong tự nhiên thì có sự tan chảy tự nhiên của các loại khoáng chất sau một thời gian dài sẽ tăng độ mặn trong đất lên. Nhân tạo thì có thể do thói quen canh tác khi một số loại phân bón hiện nay có tỷ lệ kali rất cao, để lại hàm lượng muối trong đất cao sau khi dùng. Việc sử dụng nước tưới tiêu có hàm lượng muối cao. Và nan giải nhất là nước biển dâng cao do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển mặn ăn sâu hơn vào các vùng đất nông nghiệp. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam là một trong 5 nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu nếu xét theo chuẩn thiên tai và nước biển dâng. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu mực nước biển dâng cao thêm 1 mét, điều này chắc chắn sẽ xảy ra, thì 6 triệu người ở Ai Cập sẽ bị ảnh hưởng với 12-15% diện tích đất nông nghiệp bị mất, 13 triệu người ở Bangladesh bị ảnh hưởng và nghiêm trọng hơn là ở Trung Quốc dự báo có 72 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp. Việt Nam được dự báo là quốc gia dẫn đầu bảng chịu hậu quả nặng nề từ mực nước biển dâng. Khi nước biển dâng lên 5 mét thì 16% diện tích, 35% dân số và 35% GDP bị ảnh hưởng. Hệ lụy gián tiếp của ngập mặn làm cho đất không thể canh tác được. Ví dụ, chỉ với lượng nước biển tăng ở các mức là 0,1 mét, 0,3 mét và 1 mét, thì Bangladesh sẽ mất lần lượt là 2.500, 8.000 và 14.000 km vuông đất canh tác, tương đương với 2%, 5% và 10% tổng diện tích cả nước. việc dự đoán chính xác ảnh hưởng của nước biển dâng đối với ngập mặn là việc không dễ dàng vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như là thời tiết hay nhân tạo. Các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của ngập mặn do nước biển dâng sẽ nặng hơn vào mùa khô khi mà lượng mưa ít hơn sẽ dẫn đến việc nước từ thượng lưu không đẩy được nước mặn trở ra. Hay như việc các công trình hồ, đập, thủy điện tích nước cũng sẽ có tác động tương tự. Nhìn trên diện rộng, 7,7 dặm vuông đất trồng bị mất bởi ngập mặn vì nhiều lý do mỗi ngày. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực của các nước xuất khẩu gạo lớn như là Việt Nam. Việc đất bị ngập mặn còn để lại hậu quả ít ai ngờ tới là làm tăng ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính do lượng carbon được giữ lại trong đất bị giảm. Bể chứa carbon trong đất bao gồm carbon tự nhiên và không tự nhiên. Có thể chứa một lượng rất lớn khí carbon ngăn chặn khí này thoát ra không khí và làm giảm hiệu ứng nhà kính. Giải quyết ngập mặn là một vấn đề cực kỳ nan giải, không chỉ đối với nông nghiệp mà còn đối với môi trường. Đất bị ngập mặn do nước biển dâng không sử dụng được nữa sẽ dẫn đến hậu quả là người dân bỏ ruộng ven biển để di cư sâu hơn vào những vùng trong đất liền tìm cơ hội việc làm. Ngập mặn tác động đến tất cả mọi nơi chứ không chỉ bao quanh những vùng trực tiếp bị ảnh hưởng.
Quý vị và các bạn thân mến, đất nhiễm mặn tác động vô cùng xấu đến nền nông nghiệp. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng không phải là việc đơn giản. Vậy đối với những vùng đất đã bị nhiễm mặn, phải xử lý như thế nào để vẫn có thể tiếp tục tái canh tác cho hiệu quả kinh tế cao? Ông Ma Quang Trung, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam sẽ hướng dẫn cho bà con.
Thưa ông, đối với từng vùng đất bị nhiễm mặn, trường hợp nào thì bà con có thể xuống giống canh tác trở lại?
Khi mà tổ chức sản xuất là phải hết sức lưu ý những nơi mà có nước ngọt về, độ mặn nó giảm khoảng độ còn 2-3% thì xuống giống được và chủ động nước ngọt. Thế còn những nơi mà nó cách biển khoảng độ 20 km hoặc 30 km mà độ mặn còn cao là kiên quyết là không xuống giống cái vụ hè thu này để tránh cái thiệt hại khi mà mặn mới hạn nó sẽ làm chết cây lúa. Những nơi có nguồn nước ngọt, lưu ý là có nguồn nước ngọt thì mới tổ chức sản xuất.
Vâng, thưa ông, người ta cũng có nói đến cái kỹ thuật canh tác trồng lúa tiết kiệm nước. Không biết là cụ thể thì như thế nào ạ?
Để tưới tiết kiệm cho lúa ấy, thì chúng ta phải tưới theo nhu cầu sinh trưởng cây lúa. Tức là lúc nào cây lúa cần nhiều nước thì mới cho nhiều nước vào. Còn lúc nào mà cây lúa không cần nước thì để chăm sóc thôi. Một mặt là chúng ta tiết kiệm cái nguồn nước ngọt tưới cho cây lúa. Thứ hai nữa là cây lúa được tưới khoa học như vậy thì cái khả năng sinh trưởng, thế rồi là cho năng suất của nó mới cao được. Thế từ xưa nay bà con nông dân là cứ tháo nước vào ngập đến 1-2 cm, không cứ để thế, cái đó là hoàn toàn không khoa học và rất là tốn nước. Cho nên là phải tuân thủ theo cái kỹ thuật tưới nước cho lúa theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng.
Vậy thì ông có thể giới thiệu về cái giống lúa chịu mặn không ạ? Và hiện nay thì cục đã cho triển khai ở vùng đồng bằng sông Cửu Long hay chưa?
Hiện nay thì các huyện nghiên cứu đã nghiên cứu ra được những giống lúa chịu mặn đến 5-6%. Và bình thường như hàng năm ấy, thì bà con vẫn cấy, vẫn cho năng suất tốt. Thế và hiện nay là các giống OM chịu mặn là giống đã được tương đối phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long.
Vâng thưa ông, nhưng mà có ý kiến cho rằng là giống lúa chịu mặn thì thường là cái năng suất nó không cao bằng cái giống lúa nước ngọt hoặc là chất lượng nó cũng không bằng nữa. Điều đó có đúng hay không ạ?
Tôi cho rằng không phải như vậy. Bởi vì các cái giống lúa chống chịu thì thường người ta lấy một cái giống nền. Thế sau đó thì người ta lai tạo, người ta có thể là quy tụ cái gen chống mặn, chống hạn, giống sâu chống bệnh, tức là bản chất của nó là cái giống lúa bình thường chứ nó không phải là làm cái giống nó khác hẳn đi. Thế cho nên là trong một cái điều kiện mà nước mặn mà trong khả năng chịu đựng cây lúa thì nó sinh trưởng một cái bình thường, không có vấn đề gì cả và cho năng suất bình thường, không sao hết.
Thưa ông, trong thời gian vừa qua và cho đến bây giờ thì đất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn khá là lớn rồi. Vậy thì bây giờ bà con cần phải rửa mặn cho đất như thế nào ạ?
Đối với lại đất bị nhiễm mặn ấy, đúng là chỉ có nước ngọt. Nước ngọt là kết hợp với bón vôi để cho nó đỡ phèn. Thế rồi là khi có mưa thì tận dụng lượng nước ngọt để chúng ta rửa mặn cho đất. Thì trên cơ sở đó ta sẽ tổ chức canh tác.
Cuối cùng thì ông có khuyến cáo gì đối với bà con trong vụ mùa lần này ạ?
Chúng ta rút kinh nghiệm cuối vụ đông xuân vừa qua, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo rất là nhiều lần và thậm chí chúng ta đã in hàng vạn cái tờ gấp để phát cho bà con nông dân. Trong đó nói rõ không giống vụ xuân hè. Nhưng sau cái vụ đông xuân, nông dân thấy ruộng không có cây trồng cả, tiếc đất, xuống giống vụ xuân hè mà không phải ít rất nhiều, số giống đó là bẻo hết. Thế thì theo tôi bà con là phải tìm hiểu qua các cái tài liệu mà nhà nước cấp cho bà con. Thứ hai là qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thế rồi là các hội nghị sản xuất, các cái phổ biến của cán bộ khuyến nông để nắm được cái lịch gieo trồng. Thế từ đó là xuống giống đảm bảo.
Xin cảm ơn ông.
Sự cố môi trường xảy ra tại vùng biển của 4 tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên Huế không chỉ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho môi trường biển nơi đây, mà hoạt động nghề cá của ngư dân cũng bị tổn thất nặng nề. Khôi phục nghề cá cũng như hướng dẫn cho bà con khai thác thủy hải sản an toàn sau sự cố môi trường biển đang là mối quan tâm của các tỉnh miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đã xác định được nguyên nhân gây ra sự cố môi trường biển, thì đến thời điểm này, bà con ngư dân 4 tỉnh miền Trung từng xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt vừa qua đã chuẩn bị tàu thuyền và ngư lưới cụ để ra khơi khai thác thủy hải sản trở lại. Với họ, ra khơi không chỉ là khắc phục khó khăn, khôi phục nghề cá, mà còn là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Với sự hỗ trợ của chính phủ và địa phương, phần nào giúp cho ngư dân vượt qua những khó khăn, tiếp tục ra khơi bám biển. Phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện tại tỉnh Quảng Bình.
Gia đình ông Phan Văn Tuấn ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có 4 đời làm nghề biển. Trừ những ngày mưa bão, quanh năm suốt tháng không khi nào chiếc tàu của gia đình này nghỉ ngơi. Những chuyến biển đã đem lại cuộc sống no đủ cho hơn 10 người trong gia đình ông. Ông Phan Văn Tuấn cho biết gia đình đang chuẩn bị đi chuyến biển mới.
Khi ra đi biển thì anh em chuẩn bị các đồ ăn vật dụng đã là đầy đủ hết. Một chuyến đi biển thì là cũng mong là có nhiều hải sản về để mà là xuất khẩu.
Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có 270 phương tiện đánh bắt gần bờ. Sau một thời gian tạm nằm bờ do ảnh hưởng của hiện tượng cá chết hàng loạt, những ngày này tàu của ngư dân lại lướt sóng ra khơi. Những mẻ cá đánh bắt lần lượt được trung chuyển trên những chiếc thuyền thúng. Chị Lê Thị Dung ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình chia sẻ.
Hoạt động thì lại bình thường nhưng mà giá cả thì không ổn định. Tôi cũng mong đảng và nhà nước cấp trên làm sao cho sạch môi trường ở biển để đi về bán mua bình thường lại.
Tiếp tục hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do hiện tượng cá chết bất thường, chính phủ và chính quyền tỉnh Quảng Bình đã kịp thời có chính sách cho vay khoanh nợ giúp ngư dân ổn định cuộc sống. Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết.
Huyện Bố Trạch cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình, động viên bà con nhân dân khắc phục những khó khăn hiện tại. Ngoài cái chính sách hỗ trợ của Trung ương, về phía huyện thì cũng đã kịp thời trích cái ngân sách từ nguồn dự phòng để hỗ trợ cho một khẩu đánh bắt gần bờ là 50.000 trên một khẩu.
Tỉnh Quảng Bình đã và đang đồng hành với ngư dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tạm ứng 500 tấn gạo từ nguồn dự trữ gạo quốc gia để hỗ trợ bước đầu cho ngư dân. Tạm ứng hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách hỗ trợ cho ngư dân có tàu khai thác gần bờ với mức 1 triệu đồng một tàu. Ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết.
Chúng tôi đã triển khai chính sách hỗ trợ của chính phủ, hỗ trợ về gạo, về tiền, hỗ trợ những tàu đánh bắt gần bờ và những hồ có thiệt hại do ảnh hưởng cá chết.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, khắc phục khó khăn, nỗ lực ra khơi sau sự cố môi trường biển là điều rất cần được khích lệ. Tuy nhiên, không ít ngư dân nói riêng và người dân nói chung vẫn còn có những băn khoăn, không biết đâu là vùng biển an toàn. Việc khai thác thủy hải sản làm sao cho hiệu quả? Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cũng đã có lưu ý tới bà con về việc cần cẩn trọng, chấp hành nghiêm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương để tránh thiệt hại sau khi khai thác trở lại. Vậy đến hôm nay, các cơ quan chức năng đã có hướng dẫn cụ thể như thế nào về việc này? Nếu bà con ngư dân khai thác thủy hải sản trở lại thì cần lưu ý những gì? Phóng viên chương trình Sống Cùng Biển đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để có thông tin mới nhất cung cấp cho bà con ngư dân.
Thưa ông, cho đến thời điểm này thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có cái hướng dẫn cụ thể gì cho bà con hay chưa?
Ngày 2 tháng 5 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ban hành công văn 3441 để hướng dẫn bà con ngư dân trong cái việc khai thác hải sản an toàn. Chi cục thủy sản địa phương thì có cái trách nhiệm là xác nhận cái sản phẩm an toàn cho bà con ngư dân để cái sản phẩm khi mà tiêu thụ trên thị trường thì đảm bảo là cái sản phẩm này là sạch 100%.
Bà con liệu đến bây giờ đã có thể ra khơi xa để đánh bắt thủy sản hay chưa?
Nói chung là 4 tỉnh có cá chết vừa rồi thì đến thời điểm hôm nay là tất cả các cái tàu của bà con ngư dân đều hoàn toàn có thể ra khơi được. Cái vùng mà có nguy cơ mà chúng tôi xác định là cái vùng mà từ 20 hải lý trở vào bờ thì ngay cái vùng đó các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có trách nhiệm là lấy mẫu quan trắc môi trường thì tất cả các cái thông số về môi trường thì đều đảm bảo an toàn. Và cái sản phẩm khai thác trong vùng biển này thì chúng tôi cũng tần suất lấy mẫu là hàng ngày để kiểm tra thì tất cả các cái cá về các cái dư lượng về kim loại nặng cũng như là các dư lượng về vi sinh thì đều đảm bảo là dưới ngưỡng và đảm bảo an toàn. Cái đối với vùng biển xa bờ thì chúng tôi cũng tiến hành tần suất lấy mẫu là 2-3 ngày một lần và cái sản phẩm khai thác được thì gần như là tất cả mọi cái thông số đều đạt yêu cầu.
Nhưng mà tại sao lại là con số 20 hải lý mà không phải 10 hay là 30 hải lý để làm căn cứ xác nhận cái vùng khai thác an toàn ạ?
Trong thời gian vừa qua thì liên tục những cái ngày mà hiện tượng xảy ra cá chết thì các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các cái viện nghiên cứu đều có quan trắc và lấy mẫu môi trường thủy sản theo quy định. Các cái kết quả phân tích cho thấy là cái vùng mà bị ảnh hưởng tập trung chủ yếu là từ 6-7 hải lý trở vào bờ. Ở cái ngoài vùng khơi hơn thì hầu như là các thông số về môi trường đều đảm bảo. Tuy nhiên là chúng tôi nhận thấy do cái biến động tác động của dòng chảy thì cái khả năng mà phát tán của các vùng biển mà ô nhiễm có khả năng làm cho cá chết thì cũng cần phải có một cái khoảng không rộng hơn. Cho nên là với tính toán của Viện Nghiên cứu Hải sản đưa ra là cái dòng chảy nó tác động là cái vượt qua ngoài 20 hải lý, cái mức độ phát tán cá chết hoàn toàn không thể vượt qua 20 hải lý được. Cho nên là cái vùng đó là chúng tôi xác nhận là cái vùng tuyệt đối an toàn. Còn cái vùng trong 20 hải lý này là cái vùng mà có nguy cơ, nhưng đến thời điểm này cái nguồn lợi thủy sản vẫn là an toàn.
Vâng, nhưng mà khi bà con ngư dân khai thác trong cái vùng 20 hải lý trở lại vào bờ thì có cần lưu ý những cái gì không ạ?
Cái thứ nhất là bà con tạo điều kiện tối đa cho các cái cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành lấy mẫu. Trong trường hợp mà cái mẫu cá đó mà không đảm bảo an toàn thì cơ quan chính quyền địa phương sẽ thu gom và tiêu hủy theo quy định. Và bà con ngư dân thì sẽ được là hỗ trợ một cái phần kinh phí nhất định có thể là đảm bảo đầy đủ cái mức mà cái giá trị cũng gần bằng cái giá trị của thị trường. Cái hoạt động khai thác chúng tôi nhận thấy là trong thời gian này và trong thời gian tiếp theo thì vẫn nên diễn ra một cách bình thường và bà con ngư dân đem sản phẩm thủy sản vào bờ bán thì cái hoạt động này cũng hiện nay là cũng diễn ra rất bình thường.
Và khi bà con muốn chứng minh cái đảm bảo chất lượng thủy hải sản của mình đánh bắt về thì phải làm như thế nào ạ?
Hiện nay thì cái yêu cầu của cái cơ quan xác nhận khai thác thủy sản ở vùng biển an toàn là có cái sổ nhật ký khai thác và có cái sổ hành trình đảm bảo cái việc là đi ra ngư trường theo quy định. Cái thứ hai là sổ nhật ký khai thác thông tin tới mọi người rằng là các cái vị trí mình khai thác ở trong vùng biển an toàn. Hiện nay là 4 tỉnh ở các cái cảng cá thì chi cục thủy sản địa phương cộng với là chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thì có cán bộ trực tiếp túc trực 24/24 khi tàu thuyền của bà con ngư dân vào thì liên hệ ngay với các cán bộ trực giám sát ở đấy để được giám sát và được xác nhận cái sản phẩm của mình là an toàn. Như vậy thì bà con hoàn toàn yên tâm cái việc sản phẩm mình bán được và người tiêu dùng cũng hoàn toàn yên tâm là cái sản phẩm đã được kiểm soát giám sát một cách chặt chẽ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy là bà con ngư dân 4 tỉnh miền Trung hoàn toàn có thể yên tâm khi ra khơi đánh bắt thủy sản trở lại. Việc xác nhận hải sản khai thác ở vùng biển an toàn sẽ được tiến hành như thế nào? Những thông tin sau đây sẽ hữu ích với bà con.
Đối tượng được xác nhận là các tàu khai thác tại các vùng biển an toàn, nằm ngoài khu vực có chiều rộng từ 20 hải lý trở ra, tính từ bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ngay sau khi tàu vào cảng, các chủ tàu có trách nhiệm thông báo cho chi cục thủy sản địa phương biết. Chi cục thủy sản cử cán bộ giám sát việc lên cá, xác nhận khối lượng cá theo từng loại. Chủ tàu hoặc thuyền trưởng trình cán bộ giám sát sổ hành trình được cơ quan biên phòng xác nhận phù hợp với hoạt động của tàu, nhật ký khai thác đối với tàu khai thác, nhật ký thu mua vận chuyển đối với tàu thu mua vận chuyển. Cán bộ giám sát có nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận thủy sản khai thác tại vùng biển an toàn và giấy xác nhận an toàn được lập thành hai bản. Chủ tàu giữ một bản lưu lại tại chi cục thủy sản. đối với tàu thu mua, vận chuyển, xuất bến trước ngày công văn 3441 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được ban hành ngày 2 tháng 5 năm 2016, chi cục thủy sản địa phương không yêu cầu chủ tàu xuất trình nhật ký thu mua, vận chuyển.
Khai thác hải sản là nghề có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, chủ quyền trên các vùng biển nước ta. Cùng với việc khai thác nguồn lợi thủy hải sản, sự phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá đang trở thành nhân tố thúc đẩy ngành phát triển bền vững.
Ngày 9 tháng 3 năm 2016 tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam khánh thành và bàn giao cho Công ty Cổ phần Thủy sản Lý Sơn hạ thủy con tàu dịch vụ hậu cần nghề cá hiện đại nhất Việt Nam, phục vụ việc mua hải sản và cung cấp nhu yếu phẩm ngay trên biển cho ngư dân. Con tàu hậu cần nghề cá hiện đại nhất Việt Nam có tên là Lý Sơn 168, là tàu vỏ thép được đóng mới theo nguồn vốn vay Nghị định 67 của Chính phủ. Tàu có chiều dài gần 46 mét, rộng 7,7 mét, cao 4,2 mét, mớn nước 3 mét. Tàu được lắp đặt 2 máy tàu mới 100% do Mỹ sản xuất. Tổng công suất 810 CV, 4 máy phát điện tổng công suất 395 kW. Cùng với đó, trên tàu có các trang thiết bị hiện đại như máy hút cá công suất 200 tấn trên 1 giờ, máy tạo nước đá từ nước biển công suất 5 tấn trên 1 ngày và các loại máy dò, định vị, tầm ngư với tổng vốn đầu tư gần 32 tỷ đồng, trong đó vốn vay theo Nghị định 67 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải ngân là gần 26 tỷ đồng. Số còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp.
Vận tốc của tàu là 12 hải lý trên 1 giờ, chuyển chở 93 mét khối dầu,
120 mét khối nước ngọt, có bể nuôi cá sống chở được 50 tấn nhu yếu phẩm cung cấp cho khoảng 20 đến 30 tàu cá. Riêng kho cấp đông nhanh đạt nhiệt độ âm 40 độ C, có kho lạnh bảo quản cá đạt âm 22 độ C, có thể chuyên chở 300 đến 400 tấn hải sản về bờ tiêu thụ. Ngoài ra, dù là tàu hậu cần nhưng có máy tầm ngư lớn, dễ dàng dò tìm luồng cá, báo ngư dân sản xuất trên biển hoặc trực tiếp đánh bắt. Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho tàu với số hiệu QNG 96699. Có thể nói toàn bộ hệ thống trên tàu Lý Sơn 168 là hiện đại nhất cả nước hiện nay, sánh ngang với các tàu hậu cần của Nhật về trang thiết bị cũng như lưu trữ cá đúng chất lượng trong thời gian hoạt động dài ngày trên biển. Sau khi con tàu đi vào hoạt động, tàu hậu cần Lý Sơn 168 sẽ trở thành trung tâm trên biển trong các tổ đội bám biển đánh bắt, là cầu nối trong hoạt động đánh bắt giúp ngư dân khai thác dài ngày trên biển.
Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về tàu hậu cần nghề cá Lý Sơn 168 là một trong những ví dụ trong việc triển khai chính sách phát triển nghề cá. Nhằm phát triển nghề khai thác hải sản trong những năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách cho ngư dân phát triển kinh tế biển, ví dụ như là quyết định số 393 QĐ-TTG năm 1997 về quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ. Quyết định số 63 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Quyết định số 1690 về chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020. Quyết định số 375 về tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản. Và nghị định số 67 về một số chính sách phát triển thủy sản. Ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp thêm một số thông tin về vấn đề này.
Ngày 9 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 772. Quy định là các doanh nghiệp, các chủ vựa và dịch vụ hậu cần nghề cá có hoạt động thu mua dịch vụ hậu cần nghề cá thì được vay vốn tín dụng tại các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định, với lãi suất thấp nhất áp dụng trong lĩnh vực ưu tiên, kỳ hạn ngắn và được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong thời gian mà tạm trữ tối đa là 6 tháng để thu mua tạm trữ hải sản. Thời gian cho vay là từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6 và cái lãi suất tính là nếu mà ai có tạm trữ hải sản thì sẽ được tính là hỗ trợ 100% lãi suất trong cái thời gian mà tạm trữ đấy.
Vâng, như vậy tức là các doanh nghiệp chủ vựa hay là tàu dịch vụ hậu cần nghề cá thì có thể yên tâm trong cái việc là vay vốn của nhà nước với cái mức hỗ trợ 100% lãi suất trong cái thời gian tạm trữ tối đa 6 tháng để có thể thu mua tạm trữ hải sản. Thưa ông, đến cái thời điểm này thì bà con ngư dân đã chuẩn bị tàu thuyền và ngư lưới cụ để ra khơi khai thác thủy hải sản trở lại. Nhưng mà trong cái trường hợp mà sản phẩm không đảm bảo an toàn và buộc phải tiêu hủy thì họ sẽ được hỗ trợ những cái gì ạ?
Nếu mà những hải sản mà ra khơi khai thác, bây giờ thì các cơ quan quản lý là quy định là các cái đối với hải sản mà khai thác ở vùng 20 hải lý trở vào, lấy mẫu sẽ từng ngày và đem đi kiểm nghiệm. Còn đối với những hải sản mà khai thác ở vùng ngoài 20 hải lý ở của các 4 tỉnh này thì cũng 2-3 ngày lấy một mẫu để đi làm đi xét nghiệm. Nếu mà trong trường hợp mà những cái hải sản này có những cái kết quả là xác định nó không an toàn thì sẽ phải tiêu hủy cái số lượng đấy đi. Khi mà cái người mà có hải sản, có thể nó bây giờ là nó ở người khai thác hoặc là nó đã chuyển sang bên người thu mua thì cái buộc phải tiêu hủy cái lô hàng ấy đi, cái số hải sản ấy đi. Và những cái người có hải sản đấy thì được hỗ trợ 70% giá trị cái số hải sản bị tiêu hủy.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn thân mến, phát triển kinh tế biển đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cùng với việc hỗ trợ ngư dân đóng mới những đội tàu lớn mạnh để bám giữ ngư trường truyền thống, thì dịch vụ hậu cần nghề cá phải được chú trọng đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân khai thác, đánh bắt, tăng hiệu quả kinh tế.
Những năm gần đây, cùng với việc đánh bắt thủy hải sản, nhiều loại hình dịch vụ hậu cần nghề cá, ngư dân vùng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã hình thành và phát triển mạnh mẽ. Từ dịch vụ hậu cần này, hàng ngàn lao động vùng biển đã có việc làm, góp phần không nhỏ vào tăng trưởng tỷ trọng kinh tế của địa phương. Tại cơ sở chuyên sản xuất đá lạnh của hộ gia đình ông Trương Xuân Đức ở khối 4, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, cùng với 5 cơ sở kinh doanh đá lạnh khác, cơ sở của gia đình ông Đức là điểm chuyên cung cấp đá lạnh phục vụ hàng trăm tàu thuyền đánh bắt hải sản gần và xa bờ của bà con ngư dân nơi đây. Để cung cấp gần 10 tấn đá lạnh trên một ngày, cơ sở của ông Đức đã phải thuê thêm 3 lao động trẻ cộng với nguồn nhân lực của gia đình mới đáp ứng đủ lượng hàng theo yêu cầu của bà con ngư dân. Không chỉ cung cấp cho bà con ngư dân trong vùng, cơ sở của ông còn nhận trung chuyển hàng đến tận nơi cho các thuyền trọng tài lớn. Với hướng kinh doanh dịch vụ này, hàng năm cơ sở của ông thu lãi về hàng trăm triệu đồng. Ông Trương Xuân Đức, chủ cơ sở sản xuất đá lạnh phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò cho biết, như máy đá của tôi đây thường thường là một ngày cho ra được 300 cây, nếu mà tính ra đá được 9 tấn, như mùa hè này thì bán hết, thậm chí có khi còn thiếu. Nói chung, một năm thế này mà trừ tiền điện ra thì bình quân cả năm cũng thu được vài trăm. Hậu cần nghề cá ở Nghi Thủy vào thời điểm này so với trước kia phát triển mạnh hơn, bởi vì lúc đầu chỉ có 2-3 cơ sở là phục vụ, nhưng đến thời điểm này đã có 6 cơ sở phục vụ đá lạnh, 6-7 cơ sở dầu để phục vụ khai thác trên biển, để đảm bảo thời gian khai thác dài ngày trên biển. Thị xã Cửa Lò hiện có gần 600 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động nhàn rỗi của địa phương. Đây là một con số không nhỏ trong việc thúc đẩy ngành thủy hải sản phát triển ở địa bàn du lịch như Cửa Lò. Bởi trước kia, dịch vụ hậu cần nghề cá chưa phát triển, ngư dân đánh bắt về chỉ biết cung cấp cá thô cho thương lái nên chưa phát huy được hết tiềm năng kinh tế biển. Những năm gần đây, đi đôi với việc đánh bắt thủy hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn thị xã Cửa Lò đã được đầu tư phát triển mạnh mẽ, tạo một vòng khép kín giúp bà con ngư dân yên tâm bám ngư trường. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn áp dụng nhiều chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi để mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đánh bắt xa bờ, giúp bà con ngư dân tích cực bám biển, tăng chuyến ra khơi. Với sự hỗ trợ đắc lực của dịch vụ hậu cần nghề cá, từ đầu năm đến nay, bà con ngư dân Cửa Lò đã khai thác được 4.200 tấn hải sản các loại. Dịch vụ hậu cần nghề cá là vế mà thị xã Cửa Lò chú trọng để làm nền tảng phục vụ tốt cho khai thác, đặc biệt là cảng cá, bến cá. Hiện nay thị xã có một cảng cá ở Cửa Hội và bến cá ở Nghi Thủy, Nghi Hải. Hai bến cá này hoạt động rất tốt, phục vụ tốt cho khai thác, đặc biệt là khai thác vùng khơi, phục vụ cho tàu thuyền trên địa bàn, mà còn phục vụ tốt cho các tàu thuyền tỉnh bạn về cập bến lấy hàng, lấy dầu, phục vụ khai thác ngoài biển. Hàng năm, tổng giá trị sản xuất ngành thủy sản trên địa bàn thị xã Cửa Lò đạt xấp xỉ 100 tỷ đồng. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của dịch vụ hậu cần nghề cá. Và điều đáng nói ở đây là hệ thống dịch vụ này đã giải quyết cho hàng ngàn lao động nhàn rỗi của địa phương, giúp đời sống của ngư dân vùng biển ngày càng được cải thiện.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.